Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì ngài nói cái bài kệ là tâm chớ buông lung, tâm chớ làm buông lung, tức như là tâm của mình nó buông lung. Tâm buông lung là tâm gì? Tâm chạy theo sáu trần chẳng hạn ha, hoặc là tâm lười biếng, lười nhác chẳng hạn. Pháp Phật phải siêng học như thế, không buồn rầu, tâm định vào Niết Bàn. Cái điều kiện mà được vào Niết Bàn rất là đơn giản, chỉ có cái là không buông lung mà thôi. Chúng ta luôn luôn tinh tấn, hoặc là chúng ta luôn luôn tự nhắc thức mình trong từng giây phút, trong từng ngày, trong từng cái thời khóa, trong từng cái buổi học, tâm đừng có buông lung. Đó. Pháp Phật phải siêng học. Thì chỉ có một cái học Phật Pháp là tâm mình không có buồn rầu, không có buồn, không sầu gì hết. Và mình được vào Niết Bàn, đưa Niết Bàn vào Niết Bàn rất gần, rất dễ. Chỉ trừ cái buông lung của mình mà thôi. Rồi còn Phật Ca Diếp thì ngài nói cái bài kệ rất là quen thuộc, đó là không làm các việc ác nên làm các việc lành. Tịnh nơi ý chí mình chính là lời Phật dạy. Cái bài kệ này chúng ta nghe nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Đôi lúc mình cũng không biết là ai nói cái bài kệ này, nhưng mà hôm nay đây thì cho mình biết là chính là Đức Phật Thích, Đức Phật Ca Diếp, phải không? Nội cái đó là mình cũng thấy việc ác đừng có làm. Việc ác đây là tất nhiên là những cái việc phạm giới đó, đúng không? Còn hộ trì giới pháp đó là làm việc lành, đừng có làm. Và có những cái nguyên nhân, có những cái dây dưa mà nó dính dáng tới cái việc ác, mình cũng phải nên là cẩn thận. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện thế này. Chuyện ôn Từ Đàm, ôn có những cái lời dạy rất là vui và rất là thâm thúy. Là ở nơi chùa ôn thì có ông thầy đó, thầy muốn làm kinh tế cho chùa, cho nên tất nhiên là thầy muốn nâng cái kinh tế của chùa cho nó thu nhập, rồi cho nó vững vàng, hoặc là có đồng ra đồng vô, đồng xài cho nó dễ chịu, phải không? Hoặc là làm từ thiện đồ này kia vậy đó. Thầy cũng thích vậy, và thầy có cái đầu óc kinh tế lắm. Thầy mới thưa với ôn, thưa ôn cho con muốn mở một cái phòng xe nhang ở đây, xe nhang bán, Phật tử đi chùa thỉnh nhang đồ này kia mình cũng có, mà nhất là cái chùa của mình cũng là cái chùa cũng quan trọng. Hoặc là ông ấy thì con về cái chùa quê nào đó con mở cái phòng nhang cũng được, muốn xe nhang. Thì thấy là cái việc làm của thầy nó cũng đâu có gì, cũng đúng thôi, phải không? Và xe nhang bán thì cũng có vốn phạm lỗi gì. Nhưng mà ông nói một câu, ông nói thầy suy nghĩ lại đi ha. Xe nhang thì phải mướn người đó, mướn người xe, phải mướn mấy cô gái đó, nó vô nó ngồi nó xe. Mà nói thiệt với thầy á, cái cột đèn mà mình nhìn lâu nó cũng có duyên, huống chi là con người. Ông chỉ nói vậy thôi. Cái cột đèn mà mình nhìn lâu hồi nữa, cái cột đèn nó cũng có duyên, đúng không? Thì ý là ông muốn nói thì sao? Mướn người, mướn mấy cô vào trong chùa ngồi xe nhang, rồi quý thầy đi tới lui nhìn hồi là nó cũng thấy có duyên. Cái cột đèn mà còn có duyên, huống chi con người, đúng không? Ông chỉ nói một câu vậy thôi. Và thầy hiểu ý nên thầy không dám làm. Đó là cái nhận định rất là thâm sâu của các vị có kinh nghiệm rất là nhiều. Tuy nhiên là cái chuyện đó ban đầu mình nghĩ là không có hại, phải không? Chuyện thấy không có hại, nhưng mà lâu dần cái tâm nhiễm của mình nó phóng, nó lao theo. Cho nên trước nhất là giữ ý chí mình. Đó. Đừng làm bất cứ cái việc gì mà thấy rằng nó có những cái tai hại về sau. Hiện tại thì không thấy hại, mà sau thì thấy rất là hại. Cho nên bất cứ một cái điều lệ, bất cứ một thanh quy gì mà khi Hòa Thượng nêu ra là nó đã có ý nghĩa về hiện tại lẫn mai sau. Thành ra tôi luôn luôn là tha thiết nhắc quý vị là phải tôn trọng Dù cái điều lệ thanh quy đó nó không có nằm trong giới luật, nhưng mà thiệt ra đó là những cái phương tiện bảo vệ giới luật chúng ta. Nếu mà chúng ta giữ đúng theo những cái điều kiện đó thì không bao giờ mà chúng ta bị ăn năn, bị cắn rứt đồ này. Và đó là điều mà mình phải cẩn trọng. Cái hộ trì tỳ ni, cái hộ trì chánh pháp, cái hộ trì Phật pháp ở thế gian, nó là bổn phận của chúng ta, của những người tỳ kheo. Nó không đặt trên vai của những người sa di thức xoa, mà đặt trên vai của những người tỳ kheo. Có bổn phận về hộ trì chánh pháp thì chúng ta cẩn thận trong cái chỗ này. Còn Đức Phật Thích Ca thì Ngài cũng nói gì? Ngoài cái giới kinh ra thì Ngài nói cái bài kệ: khéo giữ lời ở miệng, tịnh nơi chí ý mình. Đó, tịnh nơi ý chí, hoặc là tịnh nơi ý mình. Một là cái lời của khẩu, ha, khẩu nghiệp, nói nhiều hoặc là nói lỗi hoặc là vân vân, những cái đó nó cũng đem lại những cái tán loạn. Thành ra khẩu nghiệp nè, ý nghiệp nè, thân nghiệp, thân chế làm việc ác. Ba nghiệp được thanh tịnh, nếu đặng hạnh như vậy là đại tiên nhân đạo. Nếu được cái ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên á, giới thì tóm lại nói rất là nhiều, nhưng mà không ngoài giữ gìn ba nghiệp. Và ba nghiệp của mình nó có những cái kẽ hở, phải không? Miệng của mình nó là kẽ hở nhiều nhất á. Nhất là chúng ta người nữ, miệng không có được không được cẩn thận đó, phải không? Miệng mình là kẽ hở nhiều. Ngoài ra nếu mà giữ được miệng rồi á, thì làm bớt lỗi thì thân của mình nó cũng an ổn, thì thân nghiệp nó bớt, thân miệng mà nó được an hòa, ý nghiệp nó cũng không lăng xăng, phải không? Cho nên nếu như thấy ngày nào mà mình nói cười nhiều, ngày nào mà mình lăng xăng trộn rộn nhiều á, cái ngày đó cái tâm ý của mình nó đúng là tâm viên ý mã ha. Ngồi thiền là thấy lao sao, không có nói ai xa tôi á hả. Ví dụ như hôm nào mà tôi tiếp khách hoặc là nói chuyện, có những cái chuyện mà phải lịch sự xã giao rộn ràng nói nhiều đó nha, bữa đó tôi ngồi thiền là mệt ghê lắm, khó điều vô cùng. Mà thiền là những cái hình ảnh tiền trần đó, nó cứ trộn rộn, phải không? Lên xuống, người này nói vậy, kia nói kia, người này cười. Ý đó là mình không có tiếp xúc với ai đẹp à, phải không? Mà để mà có ai đẹp vô nữa là còn khó chịu dữ nữa, ha. Nhớ người đó đẹp như thế nào nào. Rất là cực đối với thân khẩu ý của mình. Thành ra nghiệm cái này thì các Đức Phật, con đường này các ngài đã trải qua rồi, cho nên các ngài khuyên cái câu nào là nó chí lý, nó chính đáng cái câu đó. Ba nghiệp là phải giữ gìn, phải thanh tịnh thì cái tu của mình nó mới có kết quả. Mà hãy tu cái tâm mình nó định thì trí nó mới phát sáng, rồi sau đó thì mình mới quán xét được. Nói là quán thân năm ấm không thật, mà mình đâu có quán được đâu, phải không? Vì mình đâu có định đâu mà quán. Không định sao phát tuệ đó. Cái quán đó nó thuộc về tuệ. Mà chúng ta tu được giải thoát hay không là do tuệ đó, do có trí tuệ. Còn mình là chưa có định sao có tuệ. Mà muốn có định phải có giới. Vì nhớ ha, cái câu mà tam vô lậu học, thấy chưa? Cái câu mà đề thi ở giới đàn của các vị, tam vô lậu học, giới, định và tuệ là ba cái nguyên tắc căn bản, mà giới là đi đầu. Thì bây giờ không yêu cầu quý vị phải giữ cho đủ hết bao nhiêu đây và đem ra tụng học, không có ăn thua gì. Nhưng mà cái tâm của mình lúc nào cũng khít khao, không có để cho sơ hở. Khởi niệm lên, khởi cái hành động lên, biết liền. Đó là quý vị giữ giới rất là. Tôi hồi đó mỗi lần Bồ Tát nửa tháng đem cái bản này ra đọc, người đọc mình đọc hoài mà tôi cũng không biết làm sao mình đi vào được cái tinh thần của giới. Thấy mình rất là khổ sở, bởi cái tâm tôi nó cứ vuột hoài, nó cứ buông lung, nó cứ chạy rong nam tẩu bắc, không kềm lại được. Cho nên khi mà bắt đầu được học với Hòa Thượng, được biết cái phương pháp mà giữ cái tâm của mình, hoặc là chỉ cần khởi niệm biết buông đó, thì tôi mới thấy là mình đã bắt đầu đi vào con đường giới học. Và không sợ nữa, không sợ mỗi khi mà tôi cầm cái cuốn giới kinh lên. Còn đó, mỗi lần cầm lên đó, tôi rất là ngại, bởi vì có những cái mình không giữ được như trong này đã nói. Cho nên á, quý vị thấy cái con đường của mình đi cũng là một cái phương pháp giữ giới rất là chính đáng. Nếu mà mình khích khao, mình cẩn mật đối với cái tâm của mình, phải không? Đó. Cho nên quý vị nhớ, mình bây giờ đã là người lớn rồi, bước lên cái bước này là một bước rất là quan trọng. Từ đây trở đi không có ai mà có không ai có quyền mà hành làm bất cứ một cái pháp yết ma nào đối với quý vị mà không đúng pháp, hoặc cũng không có được đuổi tận xuất hay cái gì mà không đúng pháp hết. Nhưng mà điều mình cũng phải biết quý trọng chính cái giới của mình, phải không? Càng lúc về sau thọ giới càng khó, càng lúc về sau chúng ta lại càng được ít vị hòa thượng mà có đầy đủ uy tín. Cái thời của tôi, quý sư bà, quý hòa thượng ni rất là nhiều, cho tới thời của vị bây giờ là chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay. Cho nên nó phải biết trân trọng. Cái điều này là cái điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Được một vị hòa thượng ni thanh tịnh không phải đơn giản, nhất là cái vị đó sống trong Phật pháp từ biết bao lâu nay, thân khẩu ý là luôn luôn thanh tịnh, nhiếp niệm thì mình mới được có phước. Rồi càng sau nữa nó càng khó tìm nữa, không? Người thời mạt nó còn lúc càng buông lung, mà nếu mà mình không có ráng giữ gìn đó thì là vô tình hủy hoại cái giới thể mình đã nhận được.